thứ ba tuần 29 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Epheso. Thuở ấy anh em không có đấng Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với cách giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa cho một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Trong Người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành một ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành một ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: gương phục vụ của Đức Kitô. Con người đến không phải được phục vụ. Bài đọc 1 liệt kê tất cả những gì con người được hưởng qua sự phục vụ của Đức Kitô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ phục vụ tất cả những ai trung thành với sứ vụ Ngài đã trao. Bài đọc 1: Đức Kitô đã hòa giải con người với nhau và với Thiên Chúa. Thứ nhất, khác biệt giữa người Do Thái và dân ngoại. Người Do Thái họ tự hào là dân riêng của Thiên Chúa. Họ tự hào vì lề luật của Thiên Chúa ban cho và họ tự hào vì chính được Thiên Chúa lãnh đạo. Những đặc quyền này làm cho họ khinh thường các dân tộc khác và không muốn sống chung với dân ngoại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thánh Phaolô, mặc dù là tông đồ của dân ngoại, nhận ra bốn sự khác biệt giữa người Do Thái và các dân ngoại. Thuở ấy, có nghĩa trước khi Đức Kitô đến, anh em, thứ nhất, không có đấng Kitô. Lời hứa của Thiên Chúa sẽ ban đấng Thiên Sai được làm với người Do Thái. Tước hiệu Kitô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng được sức dầu. Thứ hai, không được hưởng quyền công dân Israel. Các dân tộc khác đều được xếp loại là dân ngoại, vì thế không được hưởng những đặc quyền như những công dân Do Thái. Thứ ba, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ký kết nhiều giao ước với người Do Thái qua các tổ phụ của họ. Những giao ước này hoàn toàn xa lạ với các dân ngoại. Thứ tư, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Không có Thiên Chúa là không có hy vọng được sống. Đối với các dân ngoại, chết là hết. Thứ hai, công cuộc hòa giải của Đức Kitô, Người đã làm cho cả người Do Thái và dân ngoại năm việc như sau. Thứ nhất, mang hai bên lại gần nhau. Thánh Phaolô viết, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Dân ngoại là những người ở xa, nhờ Đức Kitô họ đã được nhập đoàn cùng với người Do Thái, là những kẻ ở gần. Thứ hai, hy sinh thân mình để xóa bỏ thù ghét và làm cho hai bên nên một. Thánh Phaolô viết, Người đã liên kết đôi bên dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Bức tường ngăn cách thể lý ở đây có thể được nhìn thấy trong đền thờ Jerusalem, nơi mà nếu bất cứ dân ngoại nào vượt qua bức tường này, họ sẽ bị tử hình bởi người Do Thái. Thứ ba, hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Thánh Phaolô viết, Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Để được trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa, con người chỉ cần đặt niềm tin vào Đức Kitô và giữ các điều Ngài dạy. Thứ tư, hòa giải con người với Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết, Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Con người phải hòa giải với nhau trước khi họ có thể hòa giải với Thiên Chúa. Đức Kitô không chỉ giúp con người hòa giải với nhau, mà còn giúp cho con người hòa giải với Thiên Chúa nhờ cái chết của Ngài trên thập giá. Thứ năm, mang lại sự bình an. Thánh Phaolô viết, Người đã đến loan tin mừng bình an. Bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Sự kiện này đã được nhìn thấy bởi tiên tri Isaiah trong chương 57 câu 19. Dân ngoại trở thành những người ở gần, người Do Thái, nhờ việc hòa giải với Đức Kitô. Thật vậy, nhờ Người cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Thứ ba, hậu quả của việc hòa giải. Thánh Phaolô dùng hai hình ảnh để nói lên hai đặc quyền của con người được hưởng sau khi được hòa giải bởi Đức Kitô. Thứ nhất, con người trở nên người nhà của Thiên Chúa. Ngài biết, vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Trong một quốc gia, người ngoại quốc không được hưởng những đặc quyền của người thường trú, và những người thường trú không được hưởng những đặc quyền của người công dân. Cũng vậy đối với dân ngoại, trước khi Đức Kitô đến, họ là những người xa lạ đối với dân thánh là Israel. Nhưng khi Đức Kitô đến, Ngài đã làm cho họ trở nên những người đồng hương với các người thuộc dân thánh là người nhà của Thiên Chúa. Vì thế, họ cũng được hưởng đầy đủ mọi đặc quyền như những người trong nhà. Thứ hai, con người trở nên những viên gạch của đền thờ Thiên Chúa. Trong đền thờ này, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau. Đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô, nền móng là các tông đồ và ngôn sứ. Còn tất cả mọi người là những viên gạch được xây dựng thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ Thánh Thần. Phúc âm, Đức Kitô sẽ phục vụ các đầy tớ trung thành. Thứ nhất, sẵn sàng bằng cách hoàn tất các bổn phận Chúa trao. Để đánh giá con người có trung thành với Thiên Chúa hay không, Chúa Giêsu dùng ví dụ một ông chủ giao nhà cho các đầy tớ trông coi để đi ăn cưới. Ông dặn, anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Vì tiệc cưới của người Do Thái thường hay xảy ra ban đêm và không có giờ giấc rõ rệt, nên đòi những người có trách nhiệm luôn phải sẵn sàng và nhất là luôn có đèn sáng trong tay. Đêm tối là lúc con người ít chuẩn bị nhất và hầu hết các hoạt động bất chính đều xảy ra ban đêm. Vì thế, để đánh giá sự chuẩn bị của các đầy tớ, ông chủ trở về bất chợt lúc ban đêm. Thứ hai, Đức Kitô sẽ phục vụ các đầy tớ trung thành. Chúa Giêsu tuyên bố, khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Lời tuyên bố của Chúa không bình thường, vì việc phục vụ là việc của đầy tớ, nhưng đây là phần thưởng dành cho các đầy tớ trung thành. Nếu con người trung thành trong việc phục vụ tha nhân, con người cũng sẽ được phục vụ bởi Đức Kitô trong vương quốc của Ngài. Như Ngài đã từng phán, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Matthew chương 20 câu 28. Áp dụng trong cuộc sống. Những sự khác biệt đã tạo nên bất đồng, thù ghét và chiến tranh giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa con người và Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Kitô xóa tan những sự khác biệt. Ngài đến để hòa giải bằng cách tiêu diệt mọi bất đồng giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa con người và Thiên Chúa. Chưa hết, Ngài còn hứa sẽ phục vụ tất cả những ai trung thành với ơn gọi trong vương quốc của Cha Ngài. Amen.